Thưa quý thính giả, loại bệnh truyền nhiễm phổ biến nhất qua đường sinh dục ở Úc là chlamydia, ảnh hưởng phần lớn đến giới trẻ. Giám đốc kế hoạch gia đình ở New South Wales, tiến sĩ Deborah Bateson giải thích như sau.
So most chlamydia is what we call simple chlamydia. It's easily treated, a single dose of antibiotics. It never develops into what we call pelvic.
Chúng tôi gọi tên loại vi khuẩn này là chlamydia. Vi khuẩn này rất dễ chữa trị bằng một liều thuốc kháng sinh duy nhất. Nó không bao giờ phát triển thành điều gọi là một căn bệnh viêm khung chậu. Nhưng nếu một phụ nữ mắc bệnh viêm khung chậu, thì đó là một tình trạng trầm trọng và nếu không được chữa trị, có thể gây hiếm muộn, còn có thể gây chứng đau nhức kinh niên.
Được biết, có đến 3/4 trường hợp mắc bệnh chlamydia vẫn chưa được chẩn đoán vì người bệnh thường không cho thấy triệu chứng. Tiến sĩ Bateson cho hay có những dấu hiệu để tìm thấy.
For instance, can get bleeding in between their periods or in particular bleeding after intercourse. They could have a...
Chẳng hạn, đôi khi phụ nữ có thể bị chảy máu giữa các kỳ kinh nguyệt, hay đặc biệt, chảy máu sau khi giao hợp. Có thể thải ra chất tiết âm đạo hay có thể bị đau khung chậu. Phái nam, nếu mắc triệu chứng, thì có thể bị đau nhức khi đi tiểu tiện chẳng hạn, hay đau nhức chung quanh vùng tinh hoàn. Cũng có một loại đau nhức từ cuối dương vật. Đây có thể là một trong những triệu chứng của bệnh chlamydia hay những loại khác của bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục, gọi tắt là STI, như bệnh lậu chẳng hạn.
Trong khi đó, bà Adil Budalo, điều hành trung tâm đa văn hóa dành cho sức khỏe phái nữ, hiện do các phụ nữ gốc di dân và tị nạn cầm đầu, thì cho rằng các sinh viên ngoại quốc có nguy cơ mắc bệnh STI cao hơn.
At the same time as, you know, perhaps they're meeting new people and wanting to have sexual.
Họ đến Úc vào một thời điểm mà có lẽ họ là những người mới và muốn có quan hệ tình dục với những người đó. Tuy nhiên, nếu họ không tiếp cận với chương trình giáo dục về tình dục ở đất nước của họ, và chúng tôi tìm thấy đây là những trường hợp xảy ra cho nhiều nhóm người. Họ đến với tư cách là sinh viên, rồi họ có thể có những mối quan hệ tình dục mà không có được những thông tin cần thiết để bảo vệ bản thân.
Bà Alison Coelho, cầm đầu Trung tâm Văn hóa Sắc tộc và Y tế ở Victoria, thì nói rằng các áp lực văn hóa đôi khi có thể gây vấn đề về sức khỏe tình dục đối với những người trẻ tuổi thuộc nguồn gốc đa văn hóa.
There's issues around virginity. So, for instance, if there's cultural pressure to be a virgin when you get married.
Chúng tôi biết rằng những người trẻ từng tìm cách xâm nhập vào giới đồng tính chính mạch. Nếu như họ quyết định bước ra khỏi, thì họ đặc biệt dễ bị tổn thương bởi nạn kỳ thị chủng tộc và dễ nhiễm phải siêu vi HIV, vì họ được cho hay là những điều đó không hề có.
Mặt khác, bản phúc trình theo dõi thường niên của Viện Kirby cũng cho thấy trên 25.000 người từng sống với căn bệnh HIV ở Úc vào cuối năm 2015, và có đến 68% trên tổng số những người được chẩn bệnh trong năm đó thuộc giới đồng tính hay lượng tính. Tuy nhiên, bà Alison Coelho cho rằng một cảm nhận cho rằng nước Úc hiện có hệ thống y tế ở tầm mức thế giới, cũng có nghĩa là những người trẻ được thu hút bởi người cùng phái, ít cảnh giác hơn về vấn đề ngăn ngừa HIV.
We know that young men who are trying to break into the mainstream gay scene,
người ta có thể nhiễm HIV mà không cho thấy bất cứ một triệu chứng nào trong suốt 10 năm hay thời gian lâu hơn. Trong khi những trường hợp mắc bệnh AIDS được ghi nhận đã sụt giảm nhanh chóng từ khi áp dụng các liệu pháp chống siêu vi hữu hiệu vào năm 1994, thì tiến sĩ Bateson vẫn cho rằng dân chúng cần phải tự bảo vệ mình trong khi giao hợp.
Some people will get a sort of flu-type illness, but many people won't know they've contracted the virus.
Một số người sẽ mắc phải một loại bệnh như cúm, nhưng nhiều người không biết là họ đã nhiễm phải siêu vi này.
Bệnh STI cũng ảnh hưởng tới những người Úc lớn tuổi nữa. Một cuộc nghiên cứu mới nhất về sức khỏe và các mối quan hệ ở Úc cho thấy những người ở lứa tuổi 60 hiện có quan hệ tình dục thường xuyên. Và các trường hợp bệnh chlamydia trong nhóm này đã tăng lên đến 190% trong thập niên qua. Bà Alison Coelho cho hay các trường hợp mắc bệnh STI hiện đang gia tăng ở các cơ sở chăm sóc người cao niên.
We do know that when partners split up, say the kids are grown up and they split up, that is absolutely.
Chúng tôi biết rằng khi các cặp đôi chia tay, nói rằng con cái đã khôn lớn nên họ chia tay, thì đó là thời gian đầy nguy hiểm đối với những người ở lứa tuổi trung niên. Chúng tôi cũng trông thấy các loại bệnh truyền nhiễm qua đường sinh dục ở các cơ sở chăm sóc người cao niên nữa. Tôi nghĩ rằng điều mặc nhiên cho rằng những người này không có quan hệ tình dục và không cung cấp những tin tức thích hợp cho họ, cũng như là những kỹ thuật để họ tự bảo vệ như là bao cao su, thực sự là một thiệt thòi lớn.
Ngoài ra, bệnh viêm gan cũng là một chứng bệnh khác hiện có ảnh hưởng tới những người sinh ở ngoại quốc. Bệnh này thường truyền nhiễm qua những quan hệ tình dục thiếu an toàn hay là do chích ma túy. Bà Alison Colo khuyến khích những người trong cộng đồng vào thời hậu chiến hãy thử nghiệm bệnh viêm gan B hay là đi chủng ngừa.
Ở Úc, khi những người trưởng thành mắc bệnh, thông thường là người phái nam làm tình với nhau. Tuy nhiên, với những cộng đồng mà chúng tôi trợ giúp, họ thường nhiễm qua chiều dọc, tức là từ bà mẹ truyền sang cho đứa con lúc sinh ra.
Trong khi đó, bà Adil Modolo thuộc Trung tâm Đa Văn hóa dành cho sức khỏe phái nữ, cho hay là rào cản về ngôn ngữ có thể ngăn chặn nhiều người đi tìm kiếm sự giúp đỡ về y khoa.
Sometimes there isn't always the possibility of getting an interpreter who is.
Đôi khi không thể có được một thông ngôn viên nếu đó là một cộng đồng nhỏ, đặc biệt đó là một phụ nữ. Đặc biệt đó là một vấn đề ở những vùng miền quê và những khu vực nhỏ hơn nhiều ở Úc.
Tiến sĩ Bason cũng gợi ý là nếu có thể hãy đặt trước một thông ngôn viên.
When you do ring up to make an appointment, whether that's with your GP or whether it's with a specialized service such as a sexual.
Khi quý vị gọi điện thoại để lấy hẹn, cho dù có là một bác sĩ tổng quát hay là một dịch vụ chuyên môn như một dẫn đường y tế tình dục hoặc là một dẫn đường về kế hoạch hóa gia đình chẳng hạn, quý vị cần cho nhân viên tiếp khách biết là quý vị cần một thông ngôn viên và quý vị sẽ cần có một buổi khám bệnh dài hơn. Đó là điều rất quan trọng.
Bà cũng khuyến cáo những ai đang có quan hệ tình dục hay gần đây đã ăn nằm một cách thiếu an toàn với một người bạn đời mới, hãy đi thử nghiệm thường niên.
If you have a regular GP, you can see them for STI screening. We know that sometimes people prefer to separate that.
Nếu quý vị có một bác sĩ tổng quát, quý vị có thể đến để yêu cầu phân loại các bệnh nhiễm trùng qua đường tình dục. Chúng tôi biết rằng đôi khi có người thích tách lìa chuyện này với cuộc sống của họ vì họ cảm thấy điều đó khá nhạy cảm. Họ thích đến một nơi khác kín đáo, ít ai biết tới, như là dưỡng đường kế hoạch hóa gia đình hoặc dưỡng đường về y tế sinh dục chẳng hạn. Nếu quý vị có mối quan ngại nào về chất tiết âm đạo hay đau nhức ở dương vật, thì chúng tôi sẽ đưa quý vị cùng đi.
Bà cho rằng điều quan trọng là phải ghi nhớ, đôi khi bệnh STI không cho thấy một triệu chứng nào cả.
So people can have chlamydia, for instance, without even knowing it themselves, and that's how STI spread in the community.
Thế nên, người ta có thể mắc bệnh chlamydia mà chính họ không hay biết, và đó là lý do các loại bệnh truyền nhiễm này lan tràn trong các cộng đồng. Đó cũng là lý do tại sao chúng tôi nói về tầm quan trọng của bao cao su, vì quý vị không thể nhìn một người nào đó mà biết được họ có mắc bệnh STI hay không.
Muốn biết thêm chi tiết về các bệnh truyền nhiễm qua đường sinh dục, hay đến gặp bác sĩ tổng quát, dưỡng đường kế hoạch hóa gia đình ở địa phương hay là trung tâm y tế về sinh dục. Các dịch vụ thông dịch qua điện thoại có thể được tiếp cận qua dịch vụ thông dịch và thông ngôn của chính phủ Úc. Đường dây nóng hoạt động 24 giờ 7 ngày một tuần của đường dây này là 131450. Dưỡng đường mà quý vị viếng thăm cũng có thể book thông ngôn đến trong buổi hẹn nếu quý vị cần tới. Thưa quý thính giả, tiết mục đặc biệt hướng dẫn định cư của chúng tôi tối hôm nay đến đây đã chấm dứt. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào tuần tới.